Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, xin mời chị đi thôi. Chị đi đi đường xa không mệt không? Không mệt hả? Tại có một điều rất là hay là chỗ là ai đến chùa được khuôn mặt đều hình thật dễ thương, nên như là ai được đến chùa thấy khuôn mặt đều là đẹp hình thật. Cho nên là có một người Phật tử gặp thầy và nói như thế này: thưa thầy, có thầy ai mà đến chùa rồi thì tự nhiên khuôn mặt họ càng đẹp ra, mà khuôn mặt họ đẹp ra họ lâm tâm họ đẹp phán cho quý vị. Cho nên là nhờ có cái tâm họ chuyển đổi, nhờ có đến chùa được thanh tịnh và an lạc, họ được tu tập, họ được nghe pháp, họ được nghe kinh, họ tụng kinh và chuyển hóa tâm thức, nhờ có vậy mà khuôn mặt họ dễ thương, họ đẹp hơn nhiều. Vì vậy mà có nhiều Phật tử, có rất là nhiều Phật tử đến chùa xong rồi họ đi dựng những khóa tu xong rồi họ về nhà thì có cảm giác buồn. Sao ông bà cha mẹ của mình hôm nay đi chùa về sao khuôn mặt dễ thương dữ lắm mình, sao khuôn mặt dễ thương quá à? Thì mình hỏi rằng là dạ thưa ông, thưa bà, thưa cha mẹ, cho nên hôm nay ông bà cha mẹ đi đâu mà sao mà về bữa cái thấy dễ thương quá? Thì trong ông bà mình nói
hôm nay cha mẹ đi chùa, ông bà đi chùa, đi lên lễ Phật, đi lên tụng kinh ở chùa nghe thầy chỉ dạy, cho nên về khác rồi đó. Chẳng có gì đó. Thì từ đó vì vậy mà mấy người con họ nghe như vậy cho nên họ mới từ đó phát tâm đi chùa. Cho nên quý vị thấy rằng là khi chúng ta đến chùa, chúng ta tu tập thì có nghĩa là chúng ta chuyển hóa tâm thức và làm cho mình được tâm sạch, được tự đẹp ra thêm. Cho nên mà quý vị cần phải khóa gọi là dùng mấy cái thứ mà gọi là niệm Phật với chỉ để bối lý cho đẹp cái căn đó. Mà quý vị chỉ cần đến chùa để Phật cho tự nhiên đẹp rồi. Phải không ạ? Chỉ cần quý vị đến chùa tu tập tâm linh của quý vị, mà đặc biệt nhất là quý vị niệm Phật nhiều, cố gắng để chờ để niệm Phật nhiều thì tự nhiên quý vị sẽ đẹp. Trong một ngày thì quý vị là trong một ngày từ sáng cho đến chiều chúng ta đã làm đẹp nhiều. Thì dù như là buổi sáng mà khi quý vị thức dậy, quý vị có để ý không? Quý vị phải làm đẹp chứ. Quý vị thức dậy quý vị làm gì? Quý vị dứt khoát quý vị phải bố ở trong phòng tắm hoặc là bố ở trong cái chỗ mình, chỗ mà phòng để mà quý vị làm gì? Đánh răng rửa mặt, có nghĩa là làm đẹp mình rồi, phải không? Quý vị làm đẹp, nhất là có nhiều người họ lớn tuổi, họ nghe nói mình đâu cần phải làm đẹp chứ đâu, mình đâu có ai dòm ngó chứ mình mà mình phải làm đẹp đó. Con trẻ tuổi thì con làm đẹp để đi ra ngoài đường mọi người không dòm ngó, con biết theo hoặc là con cái này cái nọ, chứ con mấy người lớn tuổi mình làm đẹp chứ, nhưng mà phải làm đẹp. Cái đó như là thói quen, cái đó như là một việc làm mà chúng ta cần phải làm, và bộ phận con người ai cũng cần phải làm điều đó cả. Thế nên quý vị thấy rằng trời đất sanh ra chúng ta để rồi chúng ta có những việc làm mà nó rất là hay, nhưng quý vị phải nhớ những việc làm đó quan trọng lắm, không bình thường tí nào đâu. Thế nên mỗi buổi sáng quý vị thấy không, mỗi buổi sáng quý vị thức dậy rồi thì quý vị thế nào làm đi làm, quý vị phải đi vào nhà vệ sinh đó. Rồi thì xong là quý vị phải là đánh răng rửa mặt để cho nó sạch. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là quý vị làm sạch cái thân của mình. Để hôm nay quý vị đi chùa thì thôi phải cần có như là đánh chó đánh thần chứ có đại pháo này, phải cần tới chùa để vậy mà mặc áo trang vô thì nhất đánh liền. Ai mà mặc đồ sáo đồng tiền nhưng mà mặc cái áo trang thì nhất là màu lam này, mặc vô thì tự nhiên thấy nghiêm dễ sợ lắm, phán cho quý vị khác liền à, giống như người lột xác vậy đó. Cho nên không cần tố con trẻ phần gì đó, không cần gì hết, mà chỉ cần mặc áo lam thôi là tự nhiên đẹp. Quý vị thấy đó, màu nhiều ở chỗ đó, cái màu lam này nó màu nhiều lắm. Chính cái màu này là màu của tinh tế, màu thương yêu, màu thông cảm, màu tha thứ, và màu này là màu của Phật. Cho nên khi quý vị mặc cái màu này vào thì tự nhiên thấy ngoan thì an lạc lắm. Và mình nhìn bất cứ ai ở trong nơi đây, ai mà thật sự có được cái áo lam để mặc rồi á, thì tự nhiên thấy người đó như một nhà hàng đi, như thật sự là một người mà nó có cái tâm từ bi ở trong nơi rồi. Thế nên tôi thấy rằng là buổi sáng chúng ta đi dậy, chúng ta làm công việc đó là gì? Giữ sạch cái thân của mình. Nhưng mà quý vị
thường hay để ý rửa sạch cái thân của mình có khi nào mình để ý rửa sạch cái tâm của mình có đó, cái sáng nào mình rửa sạch cũng chờ đi vô trong phòng là rửa phòng, chỉ có những người họ làm vệ sinh cả tiếng đồng hồ ở dưới đó rửa sạch làm kỹ lắm. Nhưng mà thà thứ sau trong một ngày mình cũng nhớp nhúa là gì, cho mắt tai mũi lưỡi mình nghe cái này thấy cái nọ, mình cảm nhận cái điều kia có rất đủ thứ cả vào ở trong đầu của mình, làm cho cái tâm của mình nhớ, làm cho tâm mình phiền não khổ đau, làm cho cái tâm của mình nó bẩn lộn lên. Rồi thậm chí nghe điện thoại nghe người ta họ nói chuyện này chuyện nọ, nghe qua lỗ tai này cái đó làm cho cái đầu óc mình điên lên. Nhưng mà mình có nghĩ tới cái chuyện gọi là để làm sạch cái tâm này đó. Có cái gì chứ? Chứ có không? Thì mình nghĩ để làm cái gì đấy? Đó, cho nên quý vị có biết gì đấy, cái chuyện gọi là làm đẹp và làm sạch cái tâm. Đó chính là pháp môn của chúng ta. Bởi vì chúng ta phải làm đẹp làm sạch cái làm đẹp làm sạch cái thân này làm chỉ mới bên ngoài thôi, mà chúng ta chỉ làm bên ngoài thì chúng ta càng lúc càng đắp thêm cái bao nhiêu cái lớp không gọi là lớp vỏ bọc á ở phía bên ngoài này đủ thứ cả, mà bên trong thì mình làm đẹp á là càng lúc càng để làm sao biết không, càng lúc càng củi càng hối phải không? Cho nên phạm mốt của Phật giáo là gì? Phạm mốt tu tập của Phật giáo tụng kinh niệm Phật trì chủ là để làm đẹp cái tâm này. Quý vị phải nhớ điều đó, trước hết là để làm đẹp cái tâm này. Bây giờ quý vị ngồi đây nghe được Phật, có ai có tâm xấu? Có ai là Phật làm cái tâm xấu? Hoặc là có ai có cái tâm sân hận? Hoặc là có ai có cái tâm tức bội? Hoặc là có ai có cái tâm gọi là muốn giết người cơ bộ? Không không? Ngay ở trong đấy có ai có những cái tâm như vậy cả? Không có những điều gọi là ác bất thiện pháp như vậy. Có nghĩa là tụi mình đang làm gì? Tụi mình đang làm Phật cái tâm, đang ngồi như đây đang làm Phật, đang rửa sạch cái tâm của mình. Có nghĩa là tụi mình đang xả ra những điều không hay không tốt, phải không ạ? Bây giờ thầy hỏi tụi mình có đang thở không? Có thở không? Có không? Không thở thì đi về thì khổ rồi, có không có ngồi đấy nữa, phải không? Phạm thức được gì? Đúng không? Phải có thơ. Cho nên thầy hỏi quý vị điều như thế này. Một ngày mình hít vào và đến khi mà mình không thở ra thì tỉnh khá đấy. Đó. Cho nên cái chuyện mà mình hít vào và mình thở ra đó là một quy luật tự nhiên đúng không? Có nghĩa là mình thấu nhận vào rồi cho ra đó là tự nhiên đúng không? Cho nên con người mình hay ở chỗ đó là cái hơi thở của mình hít vào để rồi mình thở ra. Nhờ có cái chú trình tuần hoàn đó mà mình tồn tại và tạo ra một cái gọi là sự sống phản xuất của mình. Quý vị đồng ý không? Cho nên vì vậy mà ngày một ngày quý vị thức dậy vào một tồn tại là quý vị phải gì? Phải đi vô trong phòng tắm, đi vô trong nhà vệ sinh để mà làm đẹp quý vị. Làm đẹp có nghĩa là làm cho quý vị sống, đúng không? Thì dù quý vị ăn hai ban ngày mà quý vị không trả hay được gì chịu nổi có chịu nổi cái đó là một sự được rất tự nhiên, rất là dễ thương và nó phải nói rằng là tuyệt vời lắm. Bởi vì trời đất sinh ra cũng như vậy, chúng ta ăn vào và để ra gì để chúng ta tích lũy cái chất bổ, chất hay, chất tốt để cho tạo cho giúp cho cái cơ thể này được tồn tại, giúp cho cái cơ thể này được sống đi, và chúng ta sẽ xả ra những cái không hay không tốt đúng không, xả ra những cặn bã của nó. Có phải không quý vị? Hai ban ngày mà ăn vô hai ban ngày mà không có xả ra được thì quý vị sẽ đi muốn bổ lên mới tốt, có phải được không? Phải không ạ? Có còn không thôi thì chắc vậy. Có ai mà xả một tháng mà không xả được không? Đó. Cho nên quý vị thấy làm gì làm mà nếu như mình kẹt một vài ngày mà dứt bỏ cái đi một việc mà chạy thầy chạy bà kiếm cho bằng mọi giá để mà tìm cho bằng được. Cho nên quý vị thấy quy luật của con người mình là thâu nhận vào thì phải trả ra, hít thở vào thì phải thở ra, đúng không? Từ đó bắt đầu thành điều này. Bây giờ tôi hỏi quý vị,
Quý vị tu tập pháp môn niệm Phật, bây giờ đây là tất cả quý vị đều là chuyên niệm Phật. Quý vị chuyên niệm Phật để làm gì?
Quý vị tu niệm Phật để làm gì đây?
Để câu niệm Phật đánh hả?
Đúng rồi, đó là một quý vị. Quý vị chuyên đấy.
Để làm gì? Tôi tập sự viên thầy biết rằng mình niệm Phật để làm gì? Sự viên thầy biết, thứ nhất, để ta niệm Phật là để cho sự Phật tánh ở trong con người được niệm. Mà nói cho đúng ra là niệm Phật để làm Phật, hiểu không ạ? Mình đang làm người thế này, đó. Bây giờ tụi mình muốn làm ngã quyền xuất sanh, tụi mình muốn làm A-tu-la không? Muốn không? Những ai muốn làm chuyện đó cả đúng không? Và muốn ai muốn gọi muốn những cái con đường địa ngục ngàn tỷ lệ đó. Thế thì chúng ta chỉ có một chuyện duy nhất, đó là chúng ta phải làm Phật. Chúng ta phải được siêu thân về thế giới tây phương cực lạc. Làm sao đó chúng ta phải được là sanh về quả Phật. Có phải mục đích đó chứ quý vị? Cho nên quý vị niệm Phật là gì? Trước hết là quý vị cầu nguyện sao để cho quý vị được siêu độ. Nhưng mà còn cái chuyện mà chuyện quý vị được siêu độ, chuyện đó là chuyện của tương lai, chuyện về sau, chuyện trước mắt bây giờ quý vị đang ngon thở, có nghĩa là quý vị để làm Phật đúng không? Cho nên quan sát quý vị đang ngồi ở đây đây niệm Phật với cả một tâm niệm rất là chính thành, quý vị thanh tịnh như thế này là quý vị đang làm Phật rồi, như gì nữa?
Muốn làm Phật,
muốn cho quý vị ngay niệm Phật,
quý vị gọi trong đó và
hiểu không? Ai muốn làm Phật không? Thế mình tu tập mà mình muốn làm Phật, muốn làm gì đấy? Đó, cho nên quý vị phải có một tâm dục mạnh, đó rất là lớn khi mình phát nguyện rằng mình tu tập để mình làm Phật. Quý vị phải phát một tâm rất là mạnh. Dứt khoát rồi trong kiếp này mình phải trả bỏ tất cả, mình phải trả tất cả các nghiệp lực này để làm Phật. Quý vị phải có tất cả tâm dọc mặt như vậy thì quý vị mới làm Phật được, quý vị mới tu tập được. Thế còn quý vị không phát tâm mạnh như vậy, làm sao quý vị niệm Phật để tâm trí ta trì niệm được? Làm sao quý vị niệm Phật để mà có thông được, cảm thông được 10 phương chư Phật được chứ? Phải không? Cho nên quý vị phải có phát một cái tâm rất mạnh.
Vậy thì tôi nghĩ quý vị muốn làm Phật này, tôi thấy thế. Hãy trở lại ở đây, quý vị phải làm người đã.
Phải không? Phải làm người đã. Cho nên đó, trở lại chúng ta sẽ biết rằng chúng ta làm người thì chúng ta phải học cái cách làm người.
Đó. Quý vị thấy không? Có những người có thể nghe nói như vậy cũng trong cuối sống một vài 80 năm rồi, lòng người bị lòng rồi đâu cần học gì nữa. Chính tại chừng nào chúng ta còn sống thì chúng ta còn học, chừng nào chúng ta thật sự sống ở trong Phật pháp thì chúng ta phải thực tập làm người. Mà quý vị làm người còn đẹp rồi ấy, thì lúc đó quý vị làm Phật được, còn không làm người thì làm không làm Phật. Cho nên một trong những nguyên tắc mà hôm nay thầy chỉ giới thiệu quý vị để làm người đó, đó là học tập cái hành xả, xả mới biết, bỏ mới biết, đạt được chỗ. Hôm cách đây thầy vừa đã làm thực sự với mấy tụng thì đã đến đây để tập bom. Thì có một nơi Phật tử họ đến họ nói dạ thưa thầy, thầy chỉ cho con một chữ. Thì tự nhiên dọn mặt cái người đó và thầy cũng sẽ thầy cũng biết một chữ, thầy biết cho người đó chữ trả, trả là bỏ đi, u bỏ đi. Và đứa trong là đứa trong người đó thì người Phật tử đó nói u trong thầy biết, thầy biết đúng ý quá. Có nghĩa rằng là cái ý của người đó họ nói rằng là con đang bị trả, bởi vì đang làm Phật sự, đang làm công việc Phật sự ở trong chùa. Cho nên rằng là bị bao nhiêu cái chuyện rắc rối, bị bao nhiêu cái điều nó không hay xảy ra, rồi cái điều này thì nó làm cho tâm thần nó bận loạn lên, làm cho phiền não bị trở ngại. Vì vậy cho nên vì đó biết từ đó thì nhấn mạnh hơn nữa và làm cho vì đó thấy rõ ra vấn đề. Cho nên vì đó mình nói là xin cảm ơn thầy. Thì chuyện này là cái điều có một cái chuyện. Thì thưa quý vị, bây giờ thầy để quý vị nghe. tới mình làm một việc rất là tự nhiên, mà nhiều khi tụi tắm việc tụi tắm để ý, bởi vì nó tự nhiên quá. Nhưng mà đến khi mà chúng ta để ý và chúng ta chú tâm vào thì những việc đó trở thành kinh nghiệm diệu và nó trở thành một Phật pháp, đó là pháp môn của Phật giáo. Thì dù nhất quý vị có khi nào mấy thầy mấy cô bay cho quý vị tập cái cải quần thở ra thở vào hết, thở ra thì hít vào có tâm không đó. Khi chúng ta ngồi tự tâm như thế này, ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tất nhiên khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì quý vị cần kết hợp câu niệm Phật đó với hơi thở của mình, phải không? Nên thường á thì quý vị niệm như thế đó mà quý vị chắc chắn rằng quý vị niệm tập trung vào câu niệm Phật cho nên quý vị không để ý đến hơi thở. Nhưng mà phải nhớ để mục tiêu rằng là chúng ta càng niệm càng chú tâm vào câu niệm Phật mà chúng ta không có hơi thở để đi theo câu niệm Phật đó thì chúng ta sẽ ghi nhận được đó. Bởi vì sao? Bởi vì phải thở ra rồi quý vị phải đi vào theo cái lẽ tự nhiên của nó, cho nên một điều không nghĩ cho quý vị thấy một điều không nghĩ cho mấy khán giả vừa mới ra đời sau đời của thầy là nó phải oan oan, mà theo tiếng ngôn ngữ của Việt Nam gọi là khổ quá khổ quá. Phải cố gắng để ngôn từ như vậy để gì? Để cho nó thở chứ không phải gì cả. Thở để mà nó bắt nhịp cái hơi thở từ trong bụng mẹ, từ trong cơ thể của nó, bắt nhịp cái hơi thở của trời đất để hai cái đồng hồ này bắt đầu nó vận hành thúc hơi thở trong người để thế mấy đứa để ra mà sáng ra mà không thở mà không khóc là đập đánh cho nó khóc, đúng không? Thì mình thấy đó. Cho nên một đứa thì vừa mới sáng ra là chúng ta phải tập cho nó cái cải quậy chả thì ba thở ra. Cho nên cái pháp môn chính yếu nhất của Phật giáo là cái pháp môn này, đó là thì ba thở ra. Quý vị muốn để mà cho tâm mình được an định, để cho tâm mình nó với những tạp niệm phiền não khổ đau thì quý vị phải trú vào trong hơi thở này. Mà chính hơi thở này quý vị phải biết, chính hơi thở này là sự sống. Bởi vì sao? Quý vị thấy không? Hơi thở này mà đứt một cái hoặc là chúng ta dừng thở là không còn sự sống, phải không? Cho nên hơi thở này là sự sống. Hằng ngày quý vị thở, thở tới quý vị vẫn thở bình thường mà quý vị để ý đến cái thở của mình. Nhưng một khi quý vị chịu khó ngồi lại tĩnh tâm, quý vị điều hòa hơi thở hít vào rồi thở ra, hít vào thở ra, quý vị vận hành hơi thở, để hơi thở, để ý từng hơi thở nó đi ra đi vào như thế nào, quý vị mới thấy hơi thở nó có giá trị ra sao. Cho nên cái nguyên tắc mà hợp với lại từ những đầu tiên của con người đó là gì? Chúng ta hít vào biết bao nhiêu cái, những cái tinh hoa, những cái không khí của trời đất, đúng không? Và chúng ta sẽ xả ra cái gì? Cùng chúng ta cũng thở ra những cái không khí mà khi chúng ta thở ra hẳn phải là không khí của trời đất nữa rồi, mà không khí trong con người mình. Có nghĩa là những cái không khí mà không được tốt lắm ở trong con người mình sẽ thải ra để chúng ta hít vào những cái không khí tốt lắm khác. Cho nên chúng ta thấy không? Khi nào chúng ta sẽ đứng gần bên cái đống đó, hoặc chúng ta đứng gần bên một cái gì đó có mùi hôi, chúng ta hít vào cũng rất khó chịu lắm, đúng không? Đó, mà khi hít vào cơ thể bên đó hai một chỗ là hai một điều là khi chúng ta hít vào nó vận hành một chuyển hóa cái hơi thở đó để khi chúng ta xả ra là xả ra một cái điều không hay không tốt, xả ra một cái cải không tốt. Để rồi từ đó nó hít vào những cái giá trị và từ ở trong bản thân mình á, lấy những cái giá trị ở trong đó để giúp cho cơ thể mình nó tồn tại. Coi việc thứ nhất là nguyên tắc xả của cơ thể, nguyên tắc xả. Cho nên quý vị thấy có người mình đã thực hành cái nguyên tắc đó hàng ngày mà mình không để ý, tối làm mình ngủ mình vẫn xả bình thường. Rồi thì ngay cả khi quý vị ăn vào thì tất nhiên quý vị ăn vào uống vào quý vị cũng thực hiện nguyên tắc xả, phải không? Đó, cho nên cái cơ thể mình nó linh thiêng và nó giá trị ở chỗ là tất cả những tinh hoa gì của trời đất đều được đọng trong này. để rồi những cái mà không hay không tốt là chúng ta cho nó lại. Cũng vậy, cái cơ thể này là cơ thể vật chất, chúng ta làm việc đó. Thì vì vậy cái nhiệm vụ của tôn giáo, và trong đó nhiệm vụ giáo đó là giúp cho chúng ta thực hành cái pháp môn xả của tâm linh. Chúng ta phải vận hành các xả của tâm linh. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta sáng ra thì có đất nước, có phải rằng là người ta gọi là đỏ ông óc, không có chi hết. Sáng ra thì có đất nước, không có chi hết, còn hoàn toàn thậm chí một cái áo cũng không có. Có phải không, quý vị? Áo cũng có, nhưng mà mấy mươi năm trường cuộc đời, trong khoảng thời gian mấy mươi năm trường đó, cái người đó có đầy đủ hết tất cả áo quần vật chất, danh vọng, tiền tài của cả không gian vợ đẹp, có thể không có đủ thứ có không hết. Phán thưa quý vị, có đủ thứ bây giờ gọi quý vị nơi đây, quý vị cũng có đủ thứ. Và rồi thì đến khi vì đó nhắm mắt rời khỏi cuộc đời, vì đó có cầm đi theo được chi không? Vì đó có cầm đi theo được chi không? Không phải không? Cao tay lắm là những người thân họ mới là bỏ cho họ một cái áo quần gì đó, hoặc là bỏ cho họ vài đồng tiền gì đó trong quan tài để họ đi thôi. Theo cái gọi là tục lệ rằng là sống sao thì chết về, phải không ạ? Cũng giống như đám của các ông vị vua ngày xưa, và thậm chí có biết bao nhiêu vật tốn theo, tùy dù như là những cái nhà cửa trên đài người ta làm bằng những cái làm bằng tre, hoặc là làm những cái nhà mà họ làm nhà ý chang thì không cải cụ như vậy để rồi đem tốn theo nhà phố, nhưng mà đó là vật tốn theo thôi. Chứ còn cái người mà đi ra đi đó, họ không đem theo gì được đi, họ phải một mình họ ra đi thôi. Họ đâu có kẹo vợ con đi được đâu, họ đâu có kẹo những người thân đi được đâu, họ đâu có cầm theo được một cái gì đến đi được đâu. Cho nên quý vị thấy rằng là cái người đó khi họ sanh ra là có số không, và khi họ mất đi, họ dặn từ cuộc đời này, họ phải là có số không. Đây là một bài toán rất rõ ràng, bắt đầu là không thì cuối cùng phải là không, đúng không? Mình phải hiểu rõ điều đó cái đó. Thế thì ở giữa khoảng đời mà sanh ra và chết đi đó, thì khoảng giữa đó cũng chẳng có lòng loan, hẳn có không, mà có lòng loan, phải không? Có người khổ đau, có người này đấu tranh chém giết lẫn nhau, có người tạo ra biết bao nhiêu cái mâu thuẫn, cũng chỉ vì họ nhận vào rất nhiều những việc sẵn. Họ nhận vào càng thấu nhận vào, chứ không biết cho ra hoàn toàn nữa. Thế quý vị thấy đó, ngay cả chúng ăn cho nhiều, ăn nhiều đến nỗi mà chúng ta không trả ra thì sẽ bị cái gì biết không? Đi bôi thân, phải không? Nên nhiều khi mà ăn gọi là người ta gọi là bà gì ăn đấy thì bị gì? Bị đau bụng đó. Trời đất có những cái đặc biệt không? Mà những cái đó là những cái rất tự nhiên của ấy. Vì thế chúng tôi đi ở giữa đường, đi làm phật sự ở giữa đường, và để ý điều như thế này: con người chúng ta không chịu làm. Khi chúng ta đại tiền và ăn uống, uống trong chúng ta chuẩn bị biết bao nhiêu cái, chúng ta làm đủ thứ cả, nào là chúng ta dọn dẹp rất là trang trọng đúng không? Chúng ta làm đẹp lắm, uống trong nào là làm cái phòng, hoặc là chúng ta tạo những nơi rất là đẹp để chúng ta ăn vào rất là ngon, chúng ta ăn rất là sung sướng. Nhưng chúng ta quên điều rằng là chúng ta không được chú trọng đến cái nơi mà chúng ta sạch, không hề chú trọng đến. Bởi vậy thì giờ đưa thầy đi dẫn đường làm thật sự, đi ghé dẫn đường nhiều khi mình kẹt thì mình mới ghé vào một cái nhà, mình nhìn thấy cái nhà bên ngoài nó đẹp quá chừng lắm, rất là trang trọng, và đi vào ra ngoài và xin vui lòng cho mượn về tối lễ để đi vệ sinh, họ chỉ cũng sao luôn, không có chỗ. Có nghĩa là người ta chỉ biết ăn thôi, biết ăn uống, biết không nhận vào, mà không biết trân trọng cái chuyện xả ra, vì phải để ý được đó, có phải không? Đó cũng giống như vậy, suốt cả cuộc đời của mình chỉ biết nhìn vào, thấu nhận vào cho nhiều, mà không biết bố thí, không biết bán phản cho đâu. Thì có phải chăng là mình đau khổ không? Có phải không? Vì nghĩ cái may mắn lớn nhất của mình đang ngồi đây là những người theo pháp môn của Phật giáo, quý vị học được những điều là biết xả ra, biết bố thí, biết cúng dường, quý vị cảm nhận được những điều như vậy. Cho nên thưa quý vị, chúng ta phải thấy rõ điều như vậy để làm chi? Để hàng ngày chúng ta tập làm sao đó chúng ta chịu khó xả ra. Bởi vì nếu quý vị không xả ra, không bán bổ ra, không bổ thì cũng dường, không có rợt bớt ra đi, chúng ta càng cho nhiều, chúng ta càng lấy bao nhiêu, quý vị sẽ đau khổ. Bởi vì sao? Có rất nhiều người trước khi mà họ chết, họ quằn quại đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì họ sợ mất những cái giả vật, những cái vật, những cái gì mà họ đắm đuối, họ chấp từ lâu nay, họ cất giữ lâu nay, họ không muốn cho ai được tới. Và chúng tôi thấy rằng là ngay ở ngoài miền Trung và những miền quê, có nhiều vị mà trước khi mà họ chạy đến, mà cuối cùng mà họ chịu được, họ phải trắng đổi con cháu đi nuôi sau vườn, đào lên cả vụ vang mấy mươi năm, không cai không cục, không chịu sang, để rồi cuối cùng mình nhắm mắt ra đi, mình đâu cầm được khỏi vang đâu. Nhưng mà cái may mắn thay là họ còn chỉ cho con cháu có không thôi, họ nhắm mắt họ ra đi, hoặc là bị lên chết bất đắc kỳ tử cái gì đó, thì coi như vụ vang là đi theo trên đất là đúng. Thế nên quý vị thấy rằng là trong khoảng thời gian từ khi mình sanh ra cái đến khi mình chết đi, mình lấy bao nhiêu cái của trời đất, của tự nhiên này. Thế thì trời đất phải cho chúng ta một điều rằng là chúng ta lấy ra những cái gì của trời đất thì được, khi ra đi rời khỏi trời đất này phải trả lại cho trời đất, đúng không? Không đi cầm gì đi được hết á. Nhưng quý vị phải nhớ pháp môn của Phật giáo dạy cho chúng ta điều như thế này, là nhờ có tu tập tâm linh chúng ta được giải thoát khỏi những cái ràng buộc, những khổ đau. Nên cái may mắn của quý vị là quý vị được trụ trong Phật pháp, và cái may mắn hơn nữa là quý vị đã thực tập pháp môn tu tập niệm Phật này. Nên thầy xin thưa rằng là quý vị niệm Phật có nghĩa là quý vị cũng đang sáng nữa, phải hiểu điều đó. Niệm Phật là để mà sáng, bởi vì mỗi khi quý vị tập trung chủ tâm để mà niệm Phật như thế, có nghĩa là quý vị đang xả những ác đức thiện pháp các quý vị. Quý vị đang niệm Phật có nghĩa là trong tâm của quý vị không có tham, không có sân, không có si, phải không? Làm chỉ có xuất hiện điều đó. Thế nên quý vị phải tập. Và nếu như thật sự thầy nói ra điều này các quý vị biết rồi, và nếu ai mà nhìn thấy rằng mình đang niệm Phật mà vẫn có tham sân si ấy, thì hãy cố gắng tốt hơn nữa. Mà thiệt tình là cũng có người như vậy rồi, họ đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật rồi thì tự nhiên có người chạy vô nó chia chi mấy cái gì đó, là tự nhiên dừng bỏ xuống chi rồi ôm bỏ để con niệm Phật đấy chứ, tự nhiên một sân. Hoặc là có người để đào trang niệm Phật rồi xong rồi họ đi về mà để kêu họ đi chứ không bất cứ gì. Úi chào là tức ơi là tức hàng, là đến lúc nữa là không biết đừng còn nói niệm Phật đến đâu chứ nữa, tám bành lộn tạc nổi lên là thất mượt rất cả. Ôi chào lỡ là đi ra mà đứa mô mà ngã cố tổn lấy cái dạy của tôi, rồi là có như là quý vị thấy không, khẩu nghiệp tôi không, khi té là niệm Phật á, là niệm Phật để tắm, làm tắm sạch, để làm cho cái miệng của mình nó được thanh tịnh, làm cho cái miệng của mình nở hoa đẹp dễ sờ rồi đó. Mà chỉ trong một khoảnh khắc đi ra, chỉ có đứa dẹp thôi, chỉ vì cái đứa dẹp thôi mà bị bao nhiêu sân hận nó nổi lên một cái, là nói từ trên trời dưới đất nói đủ thứ cả, cũng vì đứa dẹp. Tại không ai cả một ngày niệm Phật cũng trao công đức vô lượng của hùng, mà để khi vì một đứa trẻ mà bao nhiêu công đức mà đổ đi xuống sông xuống biển trời. Thế nên cổ nhân mới dạy rằng là nhất niệm sanh tâm khởi, năng thiêu vạn phật công đức chi sơn. Một niệm sanh hạnh mà nó mộng khởi lên thôi, chứ chưa nói rằng là được thành hiện có thành khẩu ý này. Một niệm sanh hạnh mà chỉ mộng khởi lên thôi là nó có thể đốt cháy cái rừng công đức mà hàng vàng dặm, quý vị thấy không? Cho nên thôi, nếu tiện dụng mà chỉ nữa chiều nay mà quý vị đi về mà ai mà được ra khỏi đào tạo này mà đúng lỡ mà có mất một chuyện giả thì mất đối giả thì thôi hoan hỷ đi nghe. Và phải nhớ, quý vị phải nhớ chúng ta thầy điều này, mấy nhờ mình đi niệm Phật mà có được mất đối giả đó, bởi vì nhờ có được cái tu phải không? U trọng ai mà mất được đối giả rồi mà thiệt tình mà tâm mà hoan hỷ, người đó là thật sự là đáng là Phật đấy rồi. Bởi vì sao? Người đó biết thực hành hành xả, người đó thật sự là trụ trong công niệm Phật. Cho nên chiều nay á, mà ai mà bắt đứa dạy thì hoan hỷ nghe. Dạ, thì đó thấy chưa? Cố lên, quý vị đó cố lên, người ta cố tay mà người đó hay. Đi chùa đại trong lớp mà bắt đầu dạy vẫn có gì cả. Quý vị biết không? Thầy gặp một trường hợp lên như thế này đây này, là một người Phật tử khỏe của thầy đi tụng kinh đà vậy, đi tụng kinh Pháp Hoa vậy, đào trang vậy, trò chú tư đào Huệ.
tụng kinh Phật Hoa, tụng nào đi tụng cả, úi chẳng tụng từ bộ này sang bộ nọ, thậm chí là nói Phật Hoa, là nói trên trời dưới đất, nói hay lắm, nói như thế. Đến khi còn bữa nọ, bữa trưa thầy đang niệm trưa, thầy thì bạn đó lông chọc đi vô trong phòng, là các bạn đi mô trưa mà ngồi thầy ngồi nặng nói là úi chào thầy, biết rằng con mới đi tụng Phật Hoa chứ tôi tự làm thế này. Đi tụng Phật Hoa, đi tụng Phật Hoa lâu nay bị chuyện gì xảy ra, không biết công đức ra sao cả, mà chỉ vì một đối giảng thôi mà lên đó là bị báo, rồi mà lên máy lên thầy chùa gặp thầy là cái sân nhậu ngon giả bờ đến một phần là tạm gì đúng tám mươi còn mười nữa ngay trên giữa đường chắc một bộ làm dữ lắm, u trào giữa đường cũng gặp thầy, gặp chùa cũng gặp cô là thôi đừng có nói được, mượn sức mà vúng ra bị báo cái chuyện, bởi vì thấy không, cho nên quý vị phải tập cái xã là vậy, tập xã đi. Đừng có chấp vào những cái gì của mình đã có cả. Đến chùa là giải thoát, đến chùa là tu tập, đến chùa là an lạc, đến chùa để thực hành những cái điều hay điều tốt, đến chùa để làm cho mình đẹp. Ngay từ đầu thầy đã thưa với quý vị rồi, quý vị để ngồi tới đây ai cũng hoan hỉ, ai cũng cười cả, ai vui vẻ, có nghĩa là gì đang nở hoa phải không? Thế thì đến chùa là để cho vui, để cho an lạc. Nhưng mà cũng có người họ đến chùa bởi họ không lấy cái hái cái đem đó, họ lấy con cái gì nữa không, và thậm chí họ tạo cái điều không hay, cho nên là họ không học được gì cả. Nhưng cái hái cái tốt người ta gọi, tụng người Việt Nam gọi câu là gần mực thì đen, mà gần đen thì sáng, đúng không? Mình đang ở gần chùa, mà chùa là nơi gì, là nơi trang nghiêm thánh tịnh, nơi đó không có thị phi, không có phiền não, không có khổ đau. Nói thật sự nguyên nghĩa của cái nơi chùa là vậy, quý vị phải nhớ điều đó. Tất nhiên quý vị sẽ nói có thể ơi, con tới cái chùa nó ồn ào phải thị phi phiền não, phải do khi mọi người đến tới chứ cái chùa nó có nhiều đó. Quý vị thấy không, Đức Phật ngài là người đến đây, ngài vẫn là thanh tịnh, ngài vẫn luôn mỉm cười, có khi nào ngài bực bội không, có khi nào ngài nhăn mặt không, có, nếu ngài nhăn mặt ngài tới đấy để lại không, phải không? Cho nên hãy nhớ rằng chùa là một cái nơi rất trang nghiêm thanh tịnh, là cái nơi đó là nơi an trụ tâm linh mà để chúng ta quy hướng về. Cho nên khi chúng ta đến nơi đó giống như chúng ta đến nơi cái đèn sáng, thì chúng ta phải sáng, phải không ạ? Chúng ta phải trong sáng, chúng ta phải thanh tịnh. Bởi vậy cho nên quý vị phải học những cái giáo lý của Đức Phật, mà học á là một chuyện, mà thực hành là một chuyện khác nữa. Giống như chúng tôi thưa với quý vị hôm nay giờ cái pháp môn xả thôi, xả là một cái điều mà phải nói rằng là nó rất là bình thường trong chúng ta. Thế thì thưa quý vị, bây giờ quý vị đang ngồi niệm Phật đấy, quý vị đang xả, và quý vị đang từ từ tập những cái pháp môn để cho cuộc sống của chúng ta là bởi vì thật sự là trong đây quý vị lớn. Nhưng mà tôi xin hỏi quý vị, làm sao quý vị có thể bảo đảm cái vô thường của cuộc đời? Hôm nay chúng ta còn ngồi đấy, chứ chắc ngày mai chúng ta còn thể ngồi, phải không? Ngày mai để đi thì chuyện là dễ luôn, nhưng mà ngày mai bị trời mày gió gì đó, là thôi, bị tăng sâu, hoặc là bị bản thân bất tội, hoặc bị bệnh này bệnh nọ, vào bệnh viện nằm, hoặc là nằm một tầng của nhà. Muốn đi tới để mà niệm Phật ở đào giang này cũng không được, đúng không? Thầy kể thăm cả bệnh nhân ở trong cả cái bệnh viện ở bên kia. Rất nhiều người có tâm sự hỏi như thế này: thầy ơi, ngày xưa con đi tụng kinh niệm Phật mà nói thiệt, bây giờ mới thấy ân hận, mà sao vậy? Ngày xưa con chưa siêng năng như thầy, mặc dù đi thì đi đó mà không siêng năng, bây giờ đây nằm một đống cái dịch bệnh này rồi, mới mỏng tâm, mới muốn được lại một lại mà không lại được, thì vẫn không lại được, bởi vì đâu có ngồi dậy được để lại đâu. Rồi thì muốn tụng một câu niệm Phật cũng lại được, cũng tụng được. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơn đau hành hạ cái tâm của mình, hành hạ thể xác hành hạ cái tâm của mình, thì lấy gì để thanh tịnh cái tâm để mà mình niệm Phật với mình có thể và tụng kinh được đấy, đúng không? Cho nên quý vị đang ngồi nơi đây với thứ nhất là cái thân của quý vị không có bệnh, Mà cho dù có bệnh cũng được, quý vị cũng cố gắng đấu tranh, quý vị cố gắng nhân nài để mà ngồi thật sự trong đạo tràng như thế này, quả đó là một cái hạnh phúc lớn, quả đó là một cái hạnh phúc rất là lớn mà quý vị đã có, chứ không phải bình thường. Quý vị phải nhớ điều đó, không phải bình thường chút nào. Cho nên những gì hôm nay chúng ta làm được, hãy cố gắng làm bằng hết tất cả. Quý vị nhìn là trên cái câu phật của 112 như đó. Ai sống 100 năm mà lười nhác không tinh tấn thì tốt hơn sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Không cần trước kia của gì thì làm cần, nhưng ngày hôm nay chỉ cần trong ngày hôm nay thôi, chúng ta làm bằng hết tất cả, chúng ta niệm Phật với tất cả toàn tâm toàn ý của mình, bãi sản và nhất tâm nhất cũ nhất kề, dồn hết năng lực của mình, dồn hết hơi thở, dồn hết sức mạnh của mình vào các công niệm Phật. Ngày hôm nay là ngày ví diệu, là ngày quý vị đang thực sự được sống đó. Không cần ngày sau, không cần ngày hôm trước, không cần chỉ cả, mà chỉ cần ngày hôm nay. Ngày mai quý vị có cơ duyên tưởng tiền tục để với đạo tràng. Ngày mai quý vị có được thiền duyên hơn nữa, tưởng tiền tục để với chùa, để Phật, niệm Phật. Cho nên ngày nào quý vị an trụ tâm hiện tại, ngày nào quý vị an trụ với những gì quý vị đã có, ngày đó quý vị thật sự sống. Bởi vậy cho nên quý vị phạm hốt Phật giáo như là một cái viết thuốc, nó thân diệu, nó chữa bệnh của chúng ta. Không kể chữa bệnh nó chữa bệnh, mà nó chữa bệnh tâm. Nó cũng là một phương thuốc thân diệu để sửa sạch. Cho nên thầy mới nói rằng là một ngày chúng ta thức dậy, chúng ta rửa sạch, nào là đánh răng, nào là rửa mặt, quý vị làm sạch cái thân cơ thể của mình. Nhưng hãy nhớ, làm sạch cái cơ thể này mà không làm sạch cái tâm này thì làm gì? Thứ nhất là làm cho mình đau khổ, hai là làm cho tha nhân đau khổ. Từ hoài một ngày quý vị phải bám người quanh, mà nếu không dọn sạch cái tâm này, nếu quý vị không làm cho cái tâm này mà sạch thì quý vị làm gì làm? Quý vị cũng làm cho tha nhân đau khổ. Cho nên quý vị phải rằng là may mắn thấy chúng ta có được pháp môn, may mắn thấy chúng ta biết được Phật, để rồi thì dù những cái có việc gì đó thì vì biết niệm Phật, thì dù như ai còn nói điều gì không hay không tội của mình, ai còn chửi mắng, ai còn nói điều vũ khổng để mời quý vị, hoặc ai còn đem để cho quý vị một cái điều gì đó mà không được tốt lành cho lắm, thì quý vị ít nhất quý vị cũng biết là Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Đó. Thì dù họ nói xấu nơi lỗ tai mình á, họ nói ui chết, người đó ra gì, thì mình ít nhất mình quý vị biết Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Có không? Đó. Vì sao quý vị phản ứng công Nam Mô A Di Đà Phật? Từ nay mà nếu như mà mình chưa tu tập theo pháp môn của Phật giáo, hoặc một người khác mà nghe người ta không chửi thì thế nào? Thì thế nào cũng sẽ chửi trả lại, thế nào cũng sẽ nói trả lại luôn à, đúng không? Mà nếu nói trả lại, lời quá tiếng lại, tiếng quá lời lại, cái chữ như vậy như thế nào sánh ra thì đấu tranh chạm nhẹ lẫn nhau và rồi thù hận liên miên. Nhưng mà quý vị biết niệm Phật, quý vị nhiễm tâm với câu niệm Phật, cho dù nói không được, cho dù có tạo điều gì chẳng được, quý vị cũng biết được rằng là thôi xả đi, đừng có cho vô chi trong đầu đi cả, mà cứ niệm Phật. Cho nên quý vị biết cái câu niệm Phật thần diệu ở chỗ là nó làm hóa giải hết tất cả. Khi một điều gì đó mà quý vị thấy điều gì đó người ta không đem để cho mình, mà điều đó là điều không hay không tốt đem để cho mình, thì cái đó được xem như là cái gì? Cái hòa. Phải cái hòa. Nhưng mà quý vị nếu không biết công niệm Phật thì quý vị sẽ làm cho cái hòa tăng lên cả năm lần. Bởi vì sao? Bởi vì cái hòa đó nó đến, chúng ta ôm nó vào để rồi quý vị tạo ra cái hòa khác, đúng không? Quý vị tạo biết bao nhiêu điều khác thì từ ngoài có phải là cái hòa nó sẽ lớn không? Có đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị niệm Phật có nghĩa là cái hòa đó nó đến và quý vị Nam Mô A Di Đà Phật, ôi con xin hoan hỷ chấp nhận. Quý vị niệm về tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tả hết tất cả Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có nói chi nói dạ dạ con xin Nam Mô A Di Đà Phật xin hoan hỷ, thì tự nhiên cái tác động nó đến quý vị rất là mạnh, có thể là 100%. Nhưng mà khi quý vị không phản ứng gì cả, cho nên cái hòa đó nó đến rất là mạnh, nhưng mà đến rồi mình có phản ứng gì thì cái hòa đó sẽ tự động ra đi và ra đi rất là nhanh. Vì có cảm nhận điều đó là điều kỳ diệu lắm, không phải đơn giản đâu. Đó là nhờ đó tu tập.
Đó là nhờ có quá trình quý vị thật sự nhiếp tâm sâu vào trong câu niệm Phật. Ai đã từng nhiếp tâm sâu vào trong câu niệm Phật, quý vị sẽ cảm nhận được điều đó. Có thưa quý vị. Và quý vị thực hành những điều đó sẽ cứ nhiếp tâm sâu vào câu niệm Phật. Làm cái gì quý vị cứ niệm Phật là được. Cho nên quý vị thấy câu niệm Phật như là phước thủ thật nhiều. Câu niệm Phật như là một phép mau. Và câu niệm Phật là gì? Câu niệm Phật như là đỏ để mang lại cái khổ này, đau thương này, để cho mọi người khi nghe được câu niệm Phật ai cũng thể hoan, ai cũng dạy lòng. Tôi không thấy nghe có người không kể, mà có một cô đó, cô đi ra một trời cô mua đồ, một cô vừa mình mua một ít đồ, cô chưa kịp trả tiền mà cái ba bán hàng ba đã chửi ngay rồi. Tôi chưa nói rằng là bán hàng và dành tiền nhau, người không mua ở người này thì bị người bên đây chửi, không có bị không mua bên kia thì bị người bên kia bên nọ đắt không có. Chưa nói chuyện mà ngay cả một vị tu sĩ để mua mà người ta họ cũng là dùng lời lẽ không hay. Bởi vì thấy vì giá mà chờ, bởi vì mình thấy nơi đó là nơi đấu tranh, nơi đó là nơi trẻ, nơi đó là nơi tàu ra bị bắt như tội rồi, và nói thẳng nơi đó là địa ngục. Nhưng mà quý vị đang ngồi đấy mà có những cảnh đó không? Thưa quý vị, có không? Không có phải không ạ? Nếu nơi đây không có những cảnh đó thì nơi đây ít nhất cũng là vì tịnh độ không? Tịnh độ là nơi trắng sạch, không có gì cả. Tịnh độ là vì nơi trắng sạch, nó không có những cảnh xảy ra, thì ít nhất nơi đây là có tịnh độ. Mình chưa nói được là nhưng ít nhất nơi đây là có tịnh độ. Có nghĩa rằng là nơi đây thứ nhất là tâm của mọi người thanh tịnh, thứ hai quý vị không tạo những điều không hay không tốt, phải không ạ? Đó, cho nên nơi đây là tịnh độ, nơi đây là cái nơi mà quý vị cần phải cố gắng. Bởi vậy cho nên quý vị tâm có thể bao nhiêu người trong đạo tràng nơi đây ngồi lại với toàn tâm toàn ý để niệm Phật, để nghe Phật là tâm của những người đang thực sự để gần với Phật. Đó là sự đến gần người, mà nhờ có đến gần người Phật thì cái khoảnh khắc của quý vị, khoảnh khắc mà trước khi quý vị ra đi mà giả sử qua đời, quý vị sẽ thấy rằng là chúng ta nhờ có những cái tư lương đó, nhờ có những giá trị đó mà làm cho mình yên tâm và hóa giải phiền não khổ đau, đặc biệt nhất là những nghiệp lực nó để chúng ta trả. Tất cả đều nhờ có người Phật. Cho nên vì vậy từ xưa cho đến nay chư vị tổ đức đã luôn luôn tuyên sửa và khuyên mọi người nên niệm Phật. Và biết bao nhiêu cái gương của các vị thực hành cái pháp môn niệm Phật này đã chỉ quả này quả nọ và thể hiện rất là rõ trong cái đời thường qua những câu chuyện mà của các vị đã từng vạc sanh như thế nào. Thì vì biết là có một lần thầy đi một cái đảo ở Huế, có một cái đám tang như thế này rất là lạ. Mà lần đầu tiên mình thấy đó là có một cụ già, cụ đó khoảng 80 đến 85 tuổi thì phải. Cụ đó không bao giờ niệm Phật, mà không bao giờ niệm Phật, mà không hề quy y, mà cũng không hề đi chùa gì cả. Mấy người con trong đó có duy nhất một người biết đi chùa, còn trong nhà không biết gì cả. Nhưng mà ông cụ đó, ông cụ đã trước khi mất công được ngày giờ mới là gì? Nghe cái trà kể như thế này là khi mà ngày mà cụ mất thì buổi sáng sớm và thức dậy giống như người đi làm quê, là buổi sáng không ăn uống gì cả, uống cốc trà sáng rồi đi ra cuộc đất ruộng, ra cuộc đất ruộng. Thì buổi sáng sau khi đi ông mình nói về mấy người con: hôm nay ba thích ăn cá bỗng, mấy đứa con đi làm cá bỗng cho ba. Thì mấy người con nghe nói như vậy cũng đi tìm để mua về nấu cho ba. Thì trưa ông cụ ông đi về, thì nghe kể rằng là ông đi về ông dùng cái món đó xong. Thì người nông dân, bởi vì mà nếu ai đã ở miền quê biết người nông dân có hay là họ không có rửa chân rửa tay bằng giấy bằng đồ gì hết, hai cái chân phụ bắt một cái nào bao nhiêu bụi đã rớt xuống treo lên cái thạc nhỏ nằm xuống và đi. Mình không nói không thấy sức khỏe của mình, bởi vì có phải là bởi vì tu tập niệm Phật để máu sao cái lúc mà đi nhẹ chứ nữa có đó không phải là. Thế thì muốn mà được nhẹ như vậy cũng được nhẹ như ông cụ đó, thì bây giờ quý vị phải tập nhẹ bật đi, đúng không? Mà muốn được nhẹ thì ít nhất quý vị bây giờ phải tập sáng đi được chứ. Một cái gánh mà má hoài má bài trên vai đây nặng ghê gớm lắm, nhưng mà sẽ bỏ xuống một cái là nhẹ được, phải không? Nhưng không về thì chúng ta bỏ thầy biết chắc
Và thầy rất là hiểu điều đó, không dễ chúng ta bỏ. Nào là gánh nặng của gia đình, nào gánh nặng xã hội, nào thì bao nhiêu của cải vật chất, nào nhà cửa, nào cái này cái đó đủ thứ cả. Chắc chí không dễ gì để quý vị bỏ. Cho nên Đức Phật mới dạy là không ngán bắt buộc chúng ta phải bỏ liên ngán tại chỗ một lần. Điều đó ai làm? Nhưng mà chúng ta từ 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 thực tập để bỏ giống những cụ. Nghe trong nhà kể rằng là hàng ngày nó làm ruộng, buổi sáng thì cần uống một ly trà thân tâm, đi ra một đất xong, trưa về ăn một miếng cơm xong, cụ chân lên giường nằm ngủ tối một lần. Và cụ sao sống hàng ngày như thế, đi ra đồng đi ra rất là nhẹ nhàng thoải mái, không có gì mà chắc có lẽ là cuộc sống của cụ đó nhẹ lắm, rất là hoan hỉ và lý ra. Và tất cả mọi cái gì hầu như là xả ra với trời đất, không có mang đi chút gì bên cạnh. Thế rồi để khi ra đi cụ nhẹ nhàng như vậy. Thế thì quá trình chúng ta là những người tu tập Phật pháp, chúng ta lại không nặng và không tệ hơn lắm cụ rồi. Chúng ta bao giờ được nhẹ như cụ? Người ta có bao giờ học Phật pháp đâu, người ta có bao giờ tu tập, người ta có bao giờ niệm có niệm Phật đâu. Nhưng họ vẫn giải thoát. Mà đó là một trong những điều chỉnh để bản sắc. Bởi vì biết được ngay giờ rồi ra đi. Ra đi nhẹ nhàng, không có quằn quại, không có đau, không có gì cả. Trong lúc đó chúng ta thấy nó không như thế. Mình niệm Phật rất là nhiều đúng không? Vì cũng đã tham dự ít nhất là vài bài tu niệm Phật. Và tất nhiên trong đấy, vì là những người mà thực hành thì họ không niệm Phật này đã lâu rồi. Thế thì từ hồi mình ngồi lại xem rằng là trong quá trình mình niệm Phật đó, mình thật sự học và lấy được những giá trị gì trong công việc đó. Thứ hai là mình thấy được những điều gì giá trị và vĩ diệu trong cái công việc đó. Trước kia khi mình chưa tu tập pháp môn này mình thế nào, và bây giờ đấy mình tu tập pháp môn này mình như thế nào, đó là điều mà hàng ngày chúng ta phải ngồi để suy nghĩ nhìn lại để xem sao. Giống như ba cụ đấy hôm nay nói rằng đó, đi mất đôi giày của con chùa đại tốt lắm mà vẫn bình thường đi về hoan hỷ. Cho nên thưa quý vị, những điều rất là đơn giản nhưng cả rất bình thường, chúng ta không tập xả, chúng ta không tập để mà thực hành, thì quý vị, thưa quý vị, gì quý vị đang thực hành nó vẫn xa vời quý vị, và những lời dạy của Đức Phật cũng xa vời. Mặc dầu quý vị vẫn mặc áo trang, mặc dầu quý vị vẫn lần sớm chuỗi, mặc dầu quý vị vẫn lại Phật, nhưng không giả được. Mà cao tay lắm cái công đức đó mà mang đến hương lầu. Hương lầu có nghĩa là hàng chạy liền rõ một cái bên của quý vị biết là giống như cái ly này hàng từ nhỏ giòn để hôm nãy giờ thì cái này nóng lụt cho nên thì con nguyên con cái ly này mang từ nhỏ giòn ra hoài hôm nãy giờ cái lý tưởng này hệ trên đúng không? Nếu quý vị tu tập mà không thấy giá trị đó thì nó chỉ là công đức hương lầu, có nghĩa hôm nãy giờ lượng nó chạy hệ trơn. Chúng ta tu tập phải tu tập với công đức vô lầu. Vô lầu có nghĩa là không bị dị trò gì cả. Nó có nghĩa chúng ta phải hồi hướng xả bỏ tất cả và phải thật sự thấy được những giá trị của trong pháp môn đó. Để từ đó chúng ta biết được rằng là cái pháp môn này nó hữu hiệu và nó có giá trị từ ngàn xưa cho đến nay. Cho nên rằng là vào những cái lúc mà quý vị đem hết cả cái tâm lực ra để là ngồi lại nhiếp tâm niệm câu niệm Phật thì ít nhất quý vị phải nhớ, ít nhất quý vị phải thấy giá trị đó. Cho nên cổ nhân dạy câu như thế này: nhất danh Phật hiệu không trung niệm, thất bảo liên hoa tức hạ sanh. Chỉ cần trong miệng mình niệm một câu niệm Phật thôi thì dưới chân của mình chỉ nở ra một hoa sen bạch hội. Quý vị có thể thấy cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca mà khi ngài đản sanh, và khi ngài đản sanh ngài bước ra một cái, một bước đi của ngài và dưới chân của ngài nở hoa sen có không? Có phải không? Đó, ngày môi dưới chân của ngài nở hoa sen. Tất nhiên là cái hình tượng đó là hình tượng mà trong kinh điển diễn tả, và cái câu hồi này cũng kinh điển diễn tả. Những cái ý nghĩa quan trọng của nó là khi chúng ta niềm câu niệm Phật thì phải làm cho tất cả những giá trị, những tinh hoa, những cái đẹp nó hiện thực, nó nở rộ ra. Cái đó là quan trọng. Có nghĩa là mình niệm câu niệm Phật thì khi mình niệm câu niệm Phật ở trong tâm của mình thì phiền não khổ đau phải rơi rụng. Mà khi phiền nào khổ đau rơi rụng thì hóa là mình nở được. Phải không thưa quý vị? Cho nên quý vị thấy không? Trong buồn kia, buồn nó hối tanh, mình nhớ không thể được. Bước xuống cái, mình chỉnh buồn lẫn không có người mình nó hối tanh về rửa nước, thậm chí tắm xà phòng, có người mình nó vẫn còn hối tanh, đúng không? Thế mà trong hối tanh đó nó có hóa sen. Và hóa sen thưa quý vị, hóa sen thơm lắm. Võ Mó Xét là tượng trưng cho chư Phật Như Lai Bồ Tát. Có lẽ cả ngài đều ngự trên Võ Xét cả. Có nghĩa là cả ngài ngự trên tinh hoa những giá trị lớn, những cái hay. Cho nên cái hoa sen nó ở trong bùn mà nó thấu nhập và tích lũy lấy giá trị từ đó để làm cái hoa dân cúng cho đời. Tu tập vậy, quý vị đang ngồi nơi đây niệm Phật, quý vị đang thực hành pháp môn, có nghĩa là đang làm cho mình nở hoa sen, đang thực hành cái hành cái hoa sen. Cho nên vì vậy quý vị thấy rằng là bây giờ đây, như chúng tôi thưa hồi nãy, vì rất là muốn được vạc sanh, quý vị rất là muốn để được ít nhất là khi ra đi mình nhẹ nhàng, giống như trường hợp một cái ông cụ nông dân hồi nãy. Phản thưa quý vị, thế thì ít nhất bây giờ tâm của quý vị phải an lạc. Thế thì ít nhất bây giờ tâm của quý vị phải tập xả, phải nhẹ. Thì hòa máy khi mình đi mình mới nhẹ được chứ. Thưa hỏi, thầy hỏi quý vị, bây giờ mình mắc nợ, ai đó 10 ngàn, mà họ quy định là 10 ngàn này là phải trả trong vòng 5 tháng. Thì từ đấy đến 8 tháng sau thì mình phải bằng mọi giá mình phải trả cho bằng được 10 ngàn đó, khi nợ mình nhẹ được chứ. Dứt khoát là phải vậy rồi. Cho nên để đến 5 tháng sau quý vị còn 5 ngàn, 7 ngàn hoặc là tỷ dụ còn 700 đồng, quý vị nặng ghê lắm. Làm sao quý vị có thể là nhẹ nhàng được chứ? Tôi về tất cả những món nợ giá, chưa nói rằng là trong cái quá trình quý vị sống, quý vị hứa lời này, quý vị hẹn lời kia, quý vị rằng là muốn đã thể hiện cái chuyện này chuyện nọ, quý vị đã hứa với ai vân vân này nọ, chưa nói quý vị là đến khi mà quý vị nhắm mắt ra đi, quý vị quay lại, quý vị nhớ hết tất cả, người ta còn nhớ hết tất cả những chuyện gì, và chính vì nhớ hết tất cả những điều đó mà người ta còn sáng ra thì tâm nhất là tâm hoan hỷ khi họ làm một việc Phật sự, khi họ cũng dường cổ thị. Thứ hai là tâm phiền não hối hận là do vì họ hứa làm một điều này điều nào mà họ chưa thực hiện được. Và thứ ba là họ sanh ra những tâm phiền não khổ đau khi biết bao nhiêu điều họ chưa làm, chưa thực hiện được, mà để rồi họ phải nhắm mắt ra đi. Cho nên thưa quý vị, tất cả đây chúng ta đang sống cũng phải chết, thì chúng ta phải thực hiện, phải làm được những điều gì đó mà chúng ta cố gắng làm cho xong, cho trọn vẹn. Nhưng món nợ nào chúng ta mắc hay làm, những món nợ bằng vật chất, những món nợ bằng tinh thần hay trả cho xong. Thì hôm nay chúng ta nhẹ nhàng thì hòa mãi ngày mai chúng ta mới nhẹ nhàng. Đó là nguyên tắc. Nên thầy rất là mong rằng là quá trình quý vị tu tập của Phật giáo là quá trình thực sự quý vị chuyển hóa, thực sự thấy được những giá trị lớn, để rồi từ đó mình thực hành trọn vẹn, thì hòa mãi quý vị mới có thể là thấy được rằng là vâng, lời dạy của Phật hay quá, câu niệm Phật hay quá. Trong thôi khi nào quý vị có thể nói rằng là một ngày quý vị bám số trụ niệm Phật, niệm rất là nhiều số trụ niệm Phật, nhưng mà đến khi đúng truyền cũng chưa thôi, cũng làm chưa được. Đến khi đúng truyền quý vị vẫn là sân si, vẫn phiền não, vẫn khổ đau, thì câu niệm Phật nó có giá trị chứ hết. Thầy rất là mong rằng là cái pháp môn này sẽ giúp cho tất cả quý vị, để trong những lúc quý vị đang còn sống như thế này, trong những lúc quý vị đã còn có những ý thức lớn như thế này, thì câu niệm Phật như là phương thuốc thần diệu, nó chữa những cái căn bệnh tâm linh của mình, và đương nhiên chữa luôn cả những căn bệnh về thể xác của mình. Để hòa mãi từ đó quý vị mới có thể phát phá những giá trị lợi quả được. Cho nên là rất là mong rằng là những cái lúc mà quý vị tu như vậy là những cái lúc chúng ta đang thực sự làm Phật. Và chúng nữa là ở đây trong lúc đã ra chúng ta có hai Phật tử, mà hai Phật tử đang làm một việc cũng rất là quan trọng, đó là đang thêm về một cái bản nhạc. Hai Phật tử đang ngồi ở đây, thầy không giới thiệu để làm gì, nhưng mà thầy xin nhận thương cái câu chuyện này là hai Phật tử đó đang thêm về một cái bản nhạc. Hai vị này là họ có một cái phản từ tâm rất là mạnh. Hai vị này họ không biết chi về thì hạn cả, nhưng mà có một điều rất là lạ thì là cái bản kinh bản nhạc đó kia họ thêm một sáu đó, mà những cái chữ hạn đó thì người mà bị chữ hạn đọc vô vẫn đọc được, nhìn vào vẫn đọc được. Thứ đó không phải là bức tranh nghệ thuật bình thường, mà đó là cả một cái giá trị tâm rất là lớn.
Bởi vì hãy nhớ rằng một câu chữ trong đó là cả vì nó cùng một pháp cùng đi trong đó. Cho nên tắm rửa thể thế cũng thương được. Cho nên quý vị đã từng mọi người thấy rằng là trước khi theo phổ kiến đó phải thương cầu nguyện, phải làm những cái việc về tâm linh. Cho nên hàng ngày mà theo phổ kiến đó thì không chỉ phải nghe cái bản nhạc, phải hiểu cho được cái giá trị cái bản nhạc nói cái gì, để từ đó mình phát tâm bằng đó được. Quý vị thấy không? Chúng ta niệm Phật vậy, quý vị phải biết là chúng ta niệm Phật như thế nào. Không phải là chúng ta nghe nói là niệm Phật thì chúng ta chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật không? Mà phải biết rằng là chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì, có lời như thế nào, phải làm sao đó để cho cái câu đó sống. Và khi quý vị chỉ cần niệm một câu thôi thì tự nhiên là tất cả thế giới được an bình, thì hòa máy thì giá trị nó lớn lên. Thì thông qua những điều như vậy, thầy xin nhắc nhở quý vị rằng pháp môn của Phật giáo làm phước của thực hiện để chứng minh cho mình và đem đến những giá trị lớn trong quá trình này. Mà quý vị là những người sử dụng của Như Lai, là những người đem những bức thông điệp đó đến cho quả đời thông qua cái pháp của quý vị đã thực hành, mà pháp môn đó là pháp môn Phật. Rất mong rằng quý vị đem những pháp môn đó đến gần với quả đời hơn nữa, để thực hành, để làm sao đó xóa dần quả đời của khổ và thêm vui. Trước hết, quý vị muốn xóa dần quả đời của khổ thêm vui thì trước hết phải nhớ rằng quý vị phải làm cho trong quý vị bớt khổ thêm vui, thì hòa máy quả đời mới bớt được. Còn mình ấy, mình vẫn đang khổ đau, mà làm sao mà mình đem cái hạnh phúc cho đến cho tất cả để được, không có được đâu. Cho nên rất mong rằng là quý vị sẽ thấy được giá trị lớn đó, để cho những lời dạy của Đức Phật luôn luôn hiện hữu quả đời này. Một lần nữa thầy xin thành tâm cầu nguyện công ơn chư Phật gia hộ cho tất cả những Phật tử trong đạo tràng luôn luôn có được nhiều cái thiện duyên, luôn luôn bồ đề tâm kiên cố để thực hành những lời dạy của Đức Phật. Bởi vì không chỉ chúng ta có được những cơ duyên như thế này, quý vị phải biết rằng là ngoài kia rất nhiều người phải bề bộn bận rộn với công việc đời thường, họ muốn để dành một thời giờ để ngồi yên tĩnh niệm một câu niệm Phật cũng không dễ, phải không? Không dễ đâu, chứ dễ tí nào cả. Rất nhiều người mà nói là thưa thầy, con nghe có cái đạo tràng niệm Phật đó, muốn vào lắm mà chiều thế ơi, vì niệm cơm má não, vì chuyện này vì chuyện nọ, có nghĩa là gì? Họ vô duyên. Mà vô duyên thì bạc phước có nghĩa là phước ít. Quý vị hiểu không? Quý vị có phước nhiều, đúng không? Có phước nhiều ngồi đây được chứ. Chúng ta có duyên, chúng ta ngồi đây được thì phải làm tự mình ý nhất là điều gì đó. Để rồi sau khi bước ra khỏi đạo tràng này, chúng ta có được cho chúng ta cả gì đó? Một niềm an vui, một hạnh phúc, một cái niềm an lạc của tâm linh này, thì hòa máy đem cái an lạc đó về giáo cho những người thân của mình. Giống như thì ngay từ đầu thầy nói rằng là có cái bà cụ đó đi chùa xong về tự nhiên tâm hoan hỷ an lạc, đúng không? Hôm nay quý vị đi niệm Phật về sao là mà đi niệm Phật về mà gặp mấy đứa con mà hẳn lo cơm được cho mình, bắt đầu là sân hận nổi lên rồi, thôi đi niệm Phật vua rồi, phải không ạ? Đi niệm Phật ngày hôm nay nữa có việc bao nhiêu công đức đổ xuống sông xuống biển hết trơn. Chỉ nói về mấy đứa con để tạo hẳn lo cơm được cho mình rồi là buồn. Mấy đứa bây làm gì ta đi niệm Phật cả ngày bức mệt, ta lo đi tu tập cho mấy đứa bây, mấy đứa lo cơm được cho ta. Thì trước đó thôi. Nên niệm Phật là chi? Niệm Phật để nở hoa, để hoan hỷ, để an lạc. Thầy rất mong phải làm điều đó. Đi về phải an lạc, phải hoan hỷ. Về mọi người ai thấy ta thường ngày ấy cũng chào bà, ông cũng chào khó chịu dễ sợ lắm nhé. Ông bà căng thẳng ra một người mà rất là nguyên tắc, cái này khó chịu cũng thử cả. Nhưng mà sao hôm nay đi niệm Phật, biết đi đâu về, biết làm chuyện gì mà thường ngày dọn cơm hơi trễ thế là bị lá liền. Mà sao hôm nay thấy nhẹ nhàng, sao mà thấy bà về hoan hỷ, ông bà về hoan hỷ, cái gì cũng vui cả. Đó là nhờ có câu niệm Phật, nhờ có pháp môn niệm Phật đó, phải không? Cho nên những giá trị đó là quý vị đã thực hành thì phải đem những điều đó cho mọi người biết được rằng những giá trị đó như vậy. Cho nên phải rằng là gặp người đâu mà niệm nó niệm Phật đi, niệm Phật đi nha, không cho niệm Phật là được bản sách, niệm Phật được nữa, niệm Phật di đà tự độ, phải được khoán giá điều đó đã, mà trước hết mình phải thực hành để cho họ thấy được những giá trị đó đã, phải không quý vị? Thì hòa máy rồi sau đó mình khuyên thiên hạ niệm Phật được, thì hòa máy sau đó người ta đi theo mình niệm Phật được chứ. Chứ còn đó mới niệm Phật xong về mới dọn cơm, nó chưa dọn kiện là mặn chữ người ta rồi thì tự hỏi khuyên ai niệm Phật được chứ, phải không quý vị? Tôi thấy rất mong là quý vị hãy nhớ, quý vị là những vị sử giả của Như Lai,
đến với phút điều đó để được gọi là vì phải thấy vai trò của mình, thấy giá trị đó, để nỗ lực trong một ngày đó, trong một ngày tính tận với tận sức mình để bài những phiền não khổ đau đó, để đem được những giá trị lớn chính mình vào liên quan này. Một lần nữa thầy cầu nguyện hồng ứng chư Phật gia hộ tất cả của liệt vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, bởi vì sức khỏe là cái giá trị rất là lớn. Nhờ có vậy mình mới tỉnh tâm, mình mới sáng suốt để mình có thể thực hành pháp môn mình đã theo, và bồ đề tâm kiên cố vượt qua tất cả trở ngại những gian nan trong quá trình tu tập của mình. Và rất mong rằng thầy sẽ có những gì duyên hơn nữa khi trở về đây cùng với quý vị chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, để từ đó ta giúp đỡ nhau trên con đường thực hành giáo pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.